Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Ông Đoàn Huy Chương là một trong ba người của nhóm công đoàn độc lập bị bắt cùng Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.
Ông Chương đã bị nhà nước Việt Nam kết án 7 năm và sẽ được trả tự do vào ngày thứ Hai, 13 tháng 2 sắp tới.
Ông Đoàn Việt Trung thuộc phong trào lao động Việt hải ngoại, vốn cùng hoạt động với ba thành viên nói trên tại Việt Nam, cho SBS Việt ngữ biết thêm về ông Đoàn Huy Chương.
Dạ, thưa anh, rất là vui mừng. Tôi có thỉnh thoảng có nói chuyện với vợ của Chương. Hai vợ chồng có hai đứa con nhỏ cũng khá nheo nhóc đó. Cũng may mà có một người ân nhân ở Úc này, người Việt ở Úc này, thường xuyên gửi tiền để giúp nuôi hai đứa nhỏ. Chứ nếu không thì cô vợ của anh Trương cũng khốn đốn. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là người lãnh đạo của phong trào lao động Việt. Cô ấy cùng với các anh em khác ở trong phong trào lao động Việt cũng đang chuẩn bị để đón Đoàn Huy Chương về thì anh.
Dạ vâng, anh có thể kể lại trường hợp của ông Đoàn Huy Chương bị bắt như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, năm 2010 ở ngoài nước thì có tôi với một vài người khác, ở trong nước thì có ba người là anh Đoàn Huy Chương, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Chúng tôi phối hợp với nhau, ba người ở trong nước là Chương với Hùng với Hạnh. Sau khi nghe được những lời tâm tình của công nhân ở một cái công ty giày tên là Mỹ Phong, thì nghe thấy những uất ức của công nhân, mà công nhân muốn tổ chức đình công nhưng mà không biết cách nào, thì ba người Trương, Hùng, Hạnh giúp họ tổ chức đình công. Còn tôi với một vài người ở ngoài thì là giúp để đưa tin tức đó ra ngoài. Thế thì nhà nước sau khi họ công an họ điều tra với công nhân, họ tìm ra được tung tích của Trương với Hùng với Hạnh thì họ bỏ tù. Đoàn Huy Chương với Đỗ Thị Minh Hạnh thì bị án tù 7 năm, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thì bị án tù 9 năm. Với thông lệ của nhà nước Việt Nam thì không bao giờ họ giải thích là tại sao người này nhiều hơn người kia ít hơn. Và rồi khoảng 2 năm mấy sau thì dưới áp lực của Mỹ thì họ trả tự do sớm cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Và cũng thế, cũng với thông lệ của nhà nước Việt Nam thì trả tự do sớm cũng không giải thích lý do tại sao. Và cũng chẳng giải thích lý do tại sao mà hai người kia vẫn tiếp tục bị tù tội. Bây giờ thì là sau 7 năm, gần 7 năm thì là đến lúc Trương sắp sửa về thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, vấn đề tranh đấu thì dĩ nhiên là chuyện tù tội là một cái giá phải trả mà có lẽ chính đương sự cũng không có phiền hà gì. Nhưng mà với một người ở ngoài nước Úc như anh Đoàn Huy Chương thì ba người cùng hoạt động với anh bị án tù 7 năm hay 9 năm thì thưa anh cảm thấy thế nào?
Rất là cảm thấy rất là uất ức, và thời gian đó thì tôi cũng chạy đây chạy đó liên lạc với rất nhiều tổ chức nghiệp đoàn ở trên thế giới để yêu cầu can thiệp. Tôi cũng gửi đến cả mấy trăm email, mỗi email gửi đến riêng một người lãnh đạo các nghiệp đoàn thế giới ra đây. Thì tôi còn nhớ thời gian đó nhiều đêm tôi thức rất là khuya đến 2-3 giờ sáng để gửi mấy trăm cái email đó. Tại vì mỗi email đều phải gửi riêng đứng tên người đó và viết riêng cho người đó, thành ra số lượng email nó rất là nhiều. Đó là một trong nhiều việc tôi làm. Rồi sau đó thì cũng đi vận động ở trong nước, đi vận động với các chính khách, đi vận động với các nghiệp đoàn cổ. Cuối cùng, và cũng như là đi vận động với một số nơi không phải là nghiệp đoàn nữa. Chẳng hạn như là qua một người nghiệp đoàn thì tôi được gặp vị lãnh đạo của giáo hội công giáo ở Úc. Thế thì tôi cũng bay lên Sydney để gặp ngài, để vận động. Và ngài cũng lên tiếng với ông ngoại trưởng của Úc nữa. Từ đó làm rất là nhiều việc như vậy thôi. Đúng là cái trong lòng của tôi rất là đau đớn và uất ức vì mấy người bạn của tôi bị bỏ tù. Tôi cũng hiểu rằng họ không, khi họ đã bước vào cái con đường tranh đấu thì họ không có lo sợ. Khi họ nghe đến những uất ức của công nhân thì chính họ cũng uất ức lắm. Chẳng hạn như là công nhân kể với họ là không những tiền lương thấp, không những chủ trả lương chậm, mà lại còn mấy người đốc công, người Đài Loan nó lại còn chửi mình nữa. Mấy người phụ nữ, người Việt, công nhân người Việt ấy, nói là mấy đốc công người Đài Loan nó gọi tôi là con bỉ. Nó dùng cái chữ nặng nề như vậy. Nó nói mày không làm ở đây thì mày ra ngoài đường mày làm mấy cái nghề đó. Thành ra nó vừa là bất công, vừa là ức hiếp, vừa là sỉ nhục cái tinh thần của người Việt nữa. Thành ra công nhân họ rất là uất ức, họ muốn tổ chức đình công. Thì Trương với Hồng này, với Hạnh đã thấy như vậy thì đã giúp công nhân. Đó là một cái việc đáng lẽ là nghiệp đoàn nhà nước là phải tổ chức cuộc đình công. Nhưng mà không, họ luôn luôn là đứng về phía chủ và đứng về phía nhà nước. Chỉ có những người như Trương Hùng và những người tranh đấu thì mới làm vậy.
Dạ vâng. Thưa anh, Việt Nam vẫn còn hy vọng ở Hiệp ước TPP. Và trong đó thì có yêu cầu là có những nghiệp đoàn độc lập. Thì nếu mà Việt Nam vẫn hy vọng sẽ có một cái hiệp ước TPP với những nước còn lại trong khối ngoài Hoa Kỳ, thì anh có nghĩ rằng cái điều kiện mà thành lập những công đoàn độc lập có thể thực hiện tại Việt Nam thưa ông, thưa anh?
Không thưa anh, bởi vì cái yếu tố quan trọng không phải là có TPP hay không. Yếu tố quan trọng là có cái thỏa ước song phương Việt-Mỹ ở trong TPP hay không. Nếu bây giờ TPP mà có sống lại TPP-1, tức là không có Mỹ ấy. Vì không có Mỹ, do đó cái thỏa ước song phương giữa Mỹ và Việt Nam nó là một trong nhiều tài liệu đi cùng với cái TPP, cái tài liệu TPP rất hay. Vì không có Mỹ, do đó cái thỏa ước song phương đó sẽ không có. Vậy thì có TPP hay là không có TPP mà không có Mỹ ấy, thì vẫn không có thỏa ước song phương đó, và do đó vẫn sẽ không có nghiệp đoàn.
Vừa rồi là chuyện ông Đoàn Huy Chương sắp được phóng thích vào thứ hai sắp tới. Trong phần sau của chương trình, chuyện bồi thường cho nạn nhân Formosa tại Nghệ An như thế nào? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tuần qua, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết sẽ cấp tiền bồi thường đợt 2 cho nạn nhân Formosa. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An dù bị thiệt hại khá nhiều trong vụ ô nhiễm vùng biển, thế nhưng lại lọt sổ trong chính sách bồi thường của chính phủ.
Chính phủ Việt Nam chỉ chấp thuận việc bồi thường cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mà thôi.
Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên thuộc giáo phận Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho Ban Việt ngữ biết tình hình tại địa phương.
Thưa anh rằng là giáo xứ của em ở vùng Nghệ An. Vùng Nghệ An thì theo quyết định 1880 của Thủ tướng thì không đưa người ngư dân của Nghệ An vào diện là nạn nhân của Formosa. Và vì thế thì không thể có chi trả bồi thường những người ở Nghệ An. Trước đây thì giáo xứ của em và vùng phụ cận đã tổ chức đi đệ đơn để kiện ra tòa. Thì nhà cầm quyền ngăn cản bằng mọi cách, mọi phương tiện và mọi phương pháp, kể cả phương pháp phi nhân. Nhưng mà rồi vẫn chưa được. Cho nên là ngày hôm nay với một số nơi ở vùng Hà Tĩnh và Quảng Bình thì đã có một số tiền nhận tiền đền bù. Không có chuyện là đợt 1, đợt 2 mà chưa đợt 1 vẫn chưa xong. Chứ không có đợt 2 đâu. Và cái đồng tiền đền bù đó cho những người ngư dân ở vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình thì rất là rẻ mạt. Khi đưa tiền về để đền bù đó thì nhà cầm quyền đã tìm mọi chiêu trò để rồi làm cho người dân đấu tố lẫn nhau, mất đoàn kết trong dân. Còn những người ở Nghệ An thì không được xếp vào hàng là nạn nhân đâu ạ.
Dạ vâng, thưa cha, theo thông báo của nhà nước đó thì 4 tỉnh miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và đi xuống Quảng Trị vân vân đều bị ảnh hưởng của Formosa. Thì lý do làm sao mà nhà nước lại không bồi thường cho ngư dân tại Nghệ An thưa cha?
Dạ, bởi vì nếu nói rằng là cái biển thì quả thật thì Formosa khi xả thải ra môi trường làm ô nhiễm biển vào cái thời điểm mùng 6 tháng 4 năm 2016 thì cái thời điểm đó dòng hải lưu đang đi vào Nam. Vì thế là việc ô nhiễm biển và cá chết nó từ vùng biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Vậy thì ở Nghệ An có những cái trường hợp là có cá chết, nhưng mà người ta tìm mọi cách, người ta đã dập tắt bằng cách là từ sáng sớm người ta đã cho người gom và người ta cấm tất cả những người đến đó và không làm cho truyền thông không thể tiếp cận được cái cá chết ở Nghệ An. Và mặc dù vì cá chết ở Nghệ An thì lúc đó đang rất là ít, không phải là đại trà như các vùng biển của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị rồi Thừa Thiên Huế. Và vì thế thì khi mà nhà cầm quyền tìm mọi cách bao che cho Formosa, thì nghiễm nhiên họ tìm mọi cách để họ làm sao để bảo vệ Formosa. Vậy thì cho nên là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là những cái vùng biển có cá chết đại trà. Và họ đã coi đó là những người ngư dân ở đó là nạn nhân mà thôi. Mặc dù là những ngư dân ở tỉnh Nghệ An, họ vẫn là đánh bắt trên ngư trường chung với Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhưng họ lại không được xếp. Đó là nạn nhân của Formosa. Và tất cả mọi sự thì như chúng ta đều biết, thì tháng 6 năm 2016 thì nhà cầm quyền đã tìm mọi cách để bao che và bảo vệ cho Formosa, đổ tội cho việc là xả thải ra môi trường gây ra thảm họa là không phải của Formosa mà do của ông trời. Và suốt 3 tháng trời chúng ta thấy người dân đấu tranh đòi minh bạch cho dân, nước sạch cho cá, thì nhà cầm quyền tìm mọi cách đàn áp như vậy. Và cuối cùng thì Formosa đã phải cúi đầu nhận tội. Nhưng mà khi mà Formosa đã nhận lỗi thì đảng nhận tiền, nhân dân thì nhận thảm họa, bởi vì nhà cầm quyền lại tiếp tục bảo vệ Formosa, thỏa thuận với Formosa 500 triệu đô. Và cái lời hứa đền bù đó cho đến ngày hôm nay, nếu người dân không phẫn nộ, không biểu tình, không đấu tranh một cách quyết liệt như thế, thì liệu rồi những người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình ngày hôm nay đã tiếp cận được với cái tiền đền bù đó chưa? Thì điều đó là chúng ta thấy được một cái thực tế để nói lên là tại sao mà nhà cầm quyền lại không đưa người ngư dân của Nghệ An vào trong diện là nạn nhân của thảm họa Formosa.
Dạ vâng, dạ thưa cha, như vậy thì những các ngư dân tại Nghệ An đã nộp đơn và bị bác đơn, thì trong tương lai các ngư dân có thể làm gì để yêu cầu nhà cầm quyền xét đến cái nguyện vọng của người dân là phải cho Nghệ An vào trong danh sách bồi thường của Formosa, thưa cha?
Vâng, thì với tôi là một người lãnh đạo và đại diện cho một số người ngư dân tại vùng giáo xứ của tôi và vùng phụ cận, cả những người anh em lương dân nữa. Chúng tôi đã đệ đơn và bị bác đơn một cách phi hiến như thế và vi pháp như vậy. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đấu tranh. Tất nhiên thì chúng ta cũng biết là ở Việt Nam, cái mặc dù chúng tôi đã khẳng định một điều rằng là việc mà chúng tôi khởi kiện ở Formosa đòi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi là cái việc hoàn toàn đúng pháp luật, không sai bất cứ một điều khoản nào của hiến pháp và pháp luật cũng như công ước của quốc tế. Vì thế là chúng tôi tiếp tục con đường, nhưng vì nhà cầm quyền tìm mọi cách để ngăn cản và bách hại chúng tôi trong việc mà chúng tôi đi đệ đơn khởi kiện như thế, cho nên cái việc đệ đơn của chúng tôi đang phải đình trệ lại. Và hơn nữa thì chúng tôi cũng có một cái chương trình là để giúp cho những người ở vùng ngư dân ở vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhận tiền bồi thường. Bởi vì nhà cầm quyền đã hứa với họ đến tháng 9 được chi trả. Nhưng mà rồi khi cuối tháng 9 chúng tôi đi đệ đơn rồi thì Thủ tướng Chính phủ sau khi thấy chúng tôi đệ đơn là mới ra quyết định. Và rồi hẹn tháng 10, tháng 11, rồi hẹn sang tháng 12, hẹn trước ngày lễ Noel, rồi hẹn trước Tết Dương lịch. Và bây giờ thì chúng ta biết đã là sang tháng 2 rồi của năm 2017 rồi. Nhưng mà tiền bồi thường cho ngư dân đó vẫn chưa được đến với tay của các cái nạn nhân. Chưa nói đến là cái chuyện là nó có đúng hay không, nó có công bằng hay không, và nó có đến được hay là đến được với mọi nạn nhân hay không, mà ít nhất là nó đã đến được với những người ngư dân chưa. Thì điều đó là chúng ta cũng thể thấy. Cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục con đường khởi kiện, và chắc chắn là trong tuần tới sẽ có một giáo xứ bên cạnh của chúng tôi sẽ tiếp tục đi khởi kiện. Ở giáo xứ đó thì trước đây họ cũng đã làm đơn yêu cầu chi trả bồi thường nhưng nhà cầm quyền không trả lời. Và họ hứa họ sẽ khởi kiện thì chắc chắn họ đã lên chương trình cho tuần sau. Và sang tuần họ sẽ đi khởi kiện và tiếp tục, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đi con đường đó. Bởi vì chúng tôi cũng để dừng lại để giúp cho những nạn nhân ở vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp cận với cái tiền bồi thường mà nhà cầm quyền hứa. Vì thế thì bây giờ là họ đã tiếp cận được thì chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng của người ngư dân ở Nghệ An, cũng như qua đó để bảo vệ cái quyền lợi toàn vẹn của lãnh thổ và tôn nghiêm của dân tộc, của đất nước.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An trong phần sau của chương trình Kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan vào năm 2050. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tin của BBC cho biết hãng tư vấn PricewaterhouseCoopers dự đoán kinh tế Việt Nam lớn thứ 20 trên thế giới, vượt qua các nước như Thái Lan và Ý vào năm 2050. Liệu chuyện này có thể xảy ra hay không? Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế và tài chính cho biết.
Cái này thì nghĩa là 50 là còn xa vời. Bây giờ mình là 2017 mà tới 50 là phải 30 mấy năm nữa. Tất cả mọi chuyện nó có thể nó biến đổi từ đây đến đó về vấn đề xã hội Việt Nam, về vấn đề kinh tế thế giới. Cho nên cái sự mà tính toán dự báo như thế tôi thấy cũng là phần nào chúng ta phải hết sức là thận trọng suy nghĩ. Còn đối với Việt Nam nó thật sự tiềm năng rất lớn, với lại một cái dân số từ đây đến đó là lên tới hơn 100 triệu dân nè. Rồi thì cái sự phát triển nếu mà tiến lên cứ mỗi năm trong cái mức là 6-7% cho lên tới có thể là cao hơn nữa, thì cái khả năng của Việt Nam vươn lên một cái việc tôi cho là không phải là quá lạc quan, nhưng mà tất cả mọi chuyện á là còn tùy nơi cái vấn đề khả năng lãnh đạo của Việt Nam như thế nào, cơ chế của Việt Nam như thế nào, thể chế của Việt Nam ra sao, tất cả những các cái hạ tầng cơ sở về vấn đề xã hội như thế nào để cho Việt Nam phát triển. Thì đấy là một cái vấn đề quan trọng. Thì những cái đấy nếu mà Việt Nam phát triển tốt từ thể chế, cơ chế, hạ tầng xã hội, tài chính, vân vân, khoa học, là giáo dục, thì cái việc mà Việt Nam tiến lên như dự báo thì tôi thấy có thể đạt được, không phải là không đạt được. nhưng mà tất cả là về cái vấn đề lãnh đạo của nhà nước Việt Nam.
Dạ vâng, thưa ông, trong những năm qua số nợ công của Việt Nam rất lớn và vượt qua khỏi ngưỡng cho phép, thì thưa ông có phải đó là một yếu tố làm ngăn cản cái tiềm năng phát triển của kinh tế Việt Nam không thưa ông?
Nó có cái nguy cơ nữa là Việt Nam nếu mà không trả được nợ thì là Việt Nam rất là khó khăn cho vấn đề phát triển. Vì chúng ta sống ở trong một xã hội hòa nhập với nhau trên thế giới. Việt Nam dựa vào trong cái nguồn tài chính của nội lực của mình cũng như là nguồn tài chính thế giới mà phát triển. Mà nếu mà Việt Nam không trả nợ nổi đi thì cái chỗ hệ số tín dụng của mình trên thế giới nó kém thì rất là khó khăn. Cho nên cái đấy là Việt Nam cần phải hết sức là thận trọng về cái vấn đề điều tiết chi tiêu của những thế nào cho nó hợp lý để không có những cái lãng phí quá đáng, mà nghĩa là không có phải đi vay quá đáng như thế mà rồi lâm vào cái tình nạn là nghĩa là không trả nổi nợ.
Thưa ông vừa nhắc tới là Việt Nam có tiềm năng về dân số, tức là Việt Nam có thể vượt qua đến mức 100 triệu dân. Nhưng mà thưa ông, song song với đó thì tỷ lệ thất nghiệp cũng khá cao. Thưa ông, cái lợi thế về dân số mà với cái tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy thì nó có thể cân bằng với nhau được không thưa ông?
Chính là cái vấn đề đấy. Cái vấn đề là làm sao Việt Nam mà giải quyết cái vấn đề phát triển kinh tế để cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì thật sự Việt Nam chưa có tính được cái tỷ lệ thất nghiệp là bao nhiêu. Con số mà chính thức đưa ra nó phản ảnh đúng cái tình trạng. Thế Việt Nam bây giờ là cần phải làm sao mà là tạo được cái điều kiện cho nhân dân phát triển về vấn đề giáo dục khoa học và về vấn đề kinh tế để cho có thể sử dụng lớn hơn nữa cái thành phần lao động mà nó được có cái lao động với năng suất cao, thì lúc đó thì Việt Nam mới phát triển được. Cho nên khi mình nói tới cái lợi thế dân số đó thì phải nói tới cái vấn đề nữa là chất lượng lao động nó phải cao hơn nữa, thì đó là việc mà Việt Nam cần phải làm.
Dạ vâng, thưa ông, một yếu tố khác là hấp dẫn đầu tư ngoại quốc, thì thưa ông trong năm 2017 thưa ông thấy có tiềm năng hấp dẫn đầu tư ngoại quốc có nhiều không ở tại Việt Nam thưa ông?
Việt Nam thì trên cái đà phát triển về vấn đề hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì 2007 này những các cái tín hiệu đầu tiên thì thấy nó có phần nào chậm lại, nhưng mà Việt Nam khéo tổ chức để mà thật sự có những các điều kiện phát triển tốt thì người ta sẽ vào. Nhưng mà Việt Nam phải cẩn thận, vấn đề hấp dẫn đầu tư nước ngoài cũng phải là một vấn đề chúng ta nên thận trọng. Không phải là chúng ta chấp nhận tất cả những cái gì vào để phá hoại môi trường thiên nhiên cũng môi trường xã hội của Việt Nam được. Vì vậy cho nên những cái tình trạng như là Formosa vừa rồi hay sau này sẽ có những cái vấn đề mở cửa cho casino rồi vào. Hay nói cái khác là một cái vấn đề Việt Nam cần phải hết sức thận trọng. Phát triển đầu tư nước ngoài là tốt, nhưng mà phải tốt trong vấn đề tốt chung của phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tức là trong những cái thời gian tới là phải thực sự là phát triển về cái vấn đề nội địa Việt Nam, về những cái chuỗi là cung ứng, về những cái vấn đề linh kiện, phụ kiện này nào cái khác, để cho Việt Nam có những các cái nguyên liệu trong nước để mà phát triển, chứ không phải chỉ là gia công nước ngoài như đến bây giờ.
Dạ vâng, thưa ông, cũng năm 2017 đã bắt đầu, nhìn về tương lai năm 2017 thì thưa ông nghĩ thế nào về nền kinh tế tài chính Việt Nam thưa ông?
Thì trong những cái năm vừa qua đây thì có những cái tín hiệu tốt, và nhà nước nữa là quan tâm tới vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và rất là quan tâm tới phát triển những cái công nghệ mới, quan tâm tới cái vấn đề là hiện đại hóa, công nghệ hóa nền nông nghiệp của Việt Nam. Thì tất cả những cái đấy dồn lại thì thấy rằng trong năm nay và cũng những năm tới, những các cái kiến tạo mới của cái chính phủ Việt Nam đấy nó sẽ giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển. Nhưng đây là những cái bước đầu nó rất là tốt đấy, nhưng mà cần phải làm sao cho nó được phát triển thật sự là mạnh hơn nữa, chứ chúng ta chưa có phải là có những cái điều kiện đầy đủ để cho nền kinh tế Việt Nam phát triển đúng theo cái tiềm năng của Việt Nam, tiềm năng xã hội, tiềm năng lao động Việt Nam. Chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành.
Và đến đây đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.